Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 29 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Cửa khẩu Tân Thanh. Tiếp theo là câu chuyện về những chung cư cũ ở Sài Gòn. Kể đến là bình luận bắt chước mô hình Trung Quốc 100% của nhà báo Trương Văn. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cửa khẩu Tân Thanh lớn nhất trong số 15 cửa khẩu trong tỉnh Lạng Sơn. Đây là nơi mà lưu lượng hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc đạt hàng ngàn tấn mỗi ngày và khối lượng hàng Trung Quốc chuyển sang Việt Nam qua cửa khẩu lên đến hàng chục ngàn tấn mỗi ngày. Ngoài hàng hóa vận chuyển bằng xe tải, những người cựu vạn chuyên bốc hàng qua cửa khẩu cũng vận tải một lượng hàng lưu thông đáng kể với cách vận chuyển thô sơ nhất như xe đạp, thô hàng trên lưng và ráng sức để cọng, gánh hàng. Mỗi ngày, một cựu vạn có thể kiếm được từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Phần lớn cựu vạn là người đồng bào Tày, Nùng. Bà Liên, một cựu vạn trên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn chia sẻ.
7-8 giờ thì họ đi làm. Kiếm sống thì nói chung là làm kiếm sống thì ở đây thì bình thường thôi. Cứ mỗi vác hàng đi đạp xe đi thế là mỗi vác hàng là cũng được 20-30 nghìn. Thế thì lên đồi thì cứ đi vác thì từ trên đồi lại vác về. Bác xuống cho các chủ hàng, thế thôi.
Trước đây, các cựu vạn dùng xe tải để kéo hàng qua cửa khẩu, mỗi lần kéo lên đến 300-400 kg và đóng thuế cho hải quan 20.000 đồng. Sau này, hải quan cửa khẩu cấm kéo xe tải, các cựu vạn chỉ được khuân vác, cọng gùi hoặc gánh bộ. Lượng hàng chỉ còn dao động từ 60 kg đến 80 kg, nhưng vẫn phải đóng 20.000 đồng. Vị chi, một xe tải hàng bị chia nhỏ thành 4 đến 6 lần gánh và đóng từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng. Thu nhập của cựu vạn bị giảm sút đáng kể. Ông Ánh, cán bộ trên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn chia sẻ.
Bình thường là cứ đi làm từ 7 giờ sáng đến 7-8 giờ tối. Tức là khi nào hết xe thôi. Tức là đến 7, kịch là 7-8 giờ tối, thường là hết xe. Thường là hết xe. Mà không còn, nếu mà còn thì để hôm sau. Nhưng mà thường làm đến 7 giờ sáng, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, 8 giờ tối.
Bà Liên, cựu vạn trên cửa khẩu Tân Thanh chia sẻ.
Bắt đầu đây các bà già rồi đi làm, ngày thì kiếm bà nào nhiều thì cũng được trăm hơn trăm, bà nào kiếm ít thì cũng chỉ được vài chục thôi. Thế chủ yếu là các cháu thì đông, các con thì nó, cái trường hợp ở đây là nó cứ nghiện hút nhiều, nó không có khả năng nuôi con. Bây giờ bà có phải đi để làm để nuôi cháu là nhiều nhất. Và tất cả đây là nó như thế. Các bà già 70-80 rồi vẫn cứ phải đi làm.
Ông Hùng, một nhà buôn trên cửa khẩu Tân Thanh cho hay.
Của nó là một tạ một vác. Đi con đường một cây số, 1 km.
Bà Liên, cựu vạn trên cửa khẩu Tân Thanh chia sẻ tiếp.
Trên đồi là và dưới từ bên Trung Quốc về Việt Nam. Thế thì cứ chủ hàng người ta cho được thùng nào thì đi thùng đấy, làm thùng đấy. Thế còn cứ thế đấy để kiếm ăn đi, chứ còn không có cái hàng đấy cũng chết đói. Chứ không làm một cái gì được. Không có gì mà kiếm ăn nuôi cháu được cả.
Dường như không có Tết, những người cựu vạn trên các cửa khẩu Việt Trung vẫn miệt mài làm việc, khuân vác hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Vì tránh cơm manh áo, vì kinh tế gia đình chật vật và vì con cái ăn học. Có nhiều lý do và động lực để các cựu vạn làm việc cực lực và không biết hoặc không cần quan tâm đến việc hàng hóa độc hại từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam đang giết dần giết mòn đồng bào Việt Nam và họ làm việc như một con mối xây tổ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự câu chuyện về những chung cư cũ ở Sài Gòn.
Trước năm 1975, người ta gọi đây là chung cư Minh Mạng với hàng chục lô được đánh dấu theo bảng chữ cái, được xây dựng để làm nơi an cư cho những nhà dân Sài Gòn bị đạn pháo Mậu Thân 1968 đốt cháy rụi ở góc đường Minh Mạng, Sư Vạn Hạnh. Sau năm 1975, chung cư đổi sang tên Ngô Gia Tự. Hiện tại chung cư này nằm trong danh sách 474 chung cư cũ ở Sài Gòn cần đập bỏ để xây mới. Anh là Lam Quang Trường, một cư dân nơi đây nói rằng tuy sống chật chội nhưng vui.
Gia đình dọn về ở chung cư ngôi gia tự này từ năm 92, tới nay cũng hai mấy năm. Nói chung chung cư cũ thì từ xưa tới giờ cái cuộc sống đa số người lao động có thu nhập thấp. Cuộc sống thì nó hơi ồn ào huyên náo, nhưng mà nó có cái quy củ của cái nét Sài Gòn mình hồi xưa tới giờ, nó cũng vui vui, nó cũng có những cái thú vị của cái chung cư cũ.
Nhiều người lớn tuổi nói rằng chung cư Minh Mạng hồi mới xây rất tốt, giờ thì tất cả các lô đều quá hạn sử dụng, chất lượng khi kiểm định nghe đâu chỉ còn 30-40%. Thế nhưng khi xây mới, liệu những gia đình như anh Trường có đủ tiền để mua?
Thì qua thời gian hai mấy năm gia đình em sống ở chung cư ngôi gia tự này á, thì lúc trước á, thì theo biết á, thì cái chung cư của mình nó cũng lâu đời rồi. Thì nó cũng tới cái giống như là tới cái thời gian mà phải trùng tu tu bổ sửa chữa lại ở. Thì em nghe nói là cái hướng tới này nhà nước có cái gọi là di dời để tái thiết lập lại, xây dựng những cái căn hộ chung cư cho người giống như tái định cư lại cho những hộ dân ở chung cư mình đây nè. Nhưng mà cái quan trọng là cái giá cả đền bù nó có hợp lý hay không, để người ta có đủ điều kiện. Tại đa phần là người dân lao động nghèo, thu nhập thì cũng thấp, rồi có đủ cái điều kiện để người ta tái định cư lại những căn hộ mới hay không.
Theo năm tháng, nhiều gia đình con đàn cháu đóng sống ở những chung cư giờ đã cũ kỹ này buộc phải tận dụng những không gian còn trống để cơi nới thêm diện tích để đủ chỗ ngả lưng qua đêm. Sau năm 1975, đời sống mỗi lúc càng khốn khó nên cuộc sống của tứ đại đồng đường ở những chung cư cũ kỹ của Sài Gòn là rất đổi thường tình. Sống trong hoàn cảnh đó nên như lời của anh Trường, ai chẳng mơ có một căn hộ tươm tất.
Thì cuộc sống mà ai cũng mong mình sống được cái nơi mà tươm tất khang trang, nhưng mà ngược lại á, người ta phải coi lại cái thu nhập của mình nó có đủ để khi mà họ tái định cư họ có đủ cái tiền để họ đóng vô để họ ở căn hộ mới hay không. Có một số á, là người ta lấy cái tiền đền bù đó người ta kiếm những cái nơi vùng ven vùng xa hơn người ta ở để người ta sinh sống mua bán. Còn đa phần còn lại á, là nói chung là rất là trăn trở về cái vấn đề mà đền bù tái định cư. Nói chung ai cũng vậy, ai cũng như em hết, có cái nguyện vọng á, là có cái nơi ở nó tươm tất, nó khang trang hơn.
Rất nhiều chung cư ở Sài Gòn giờ đã rệu rã, cũng khó trách thời hậu chiến cuộc sống quá khốn khó nên ở nhiều căn hộ có đến 4 thế hệ đã cùng nhau sinh sống. Do đó nhiều người nói rằng nếu muốn tìm nơi thời gian dừng lại, hãy tìm đến cái chung cư cũ của Sài Gòn. Đó là nơi chốn để lại trong ký ức trên những bức tường song sắt lan can và luôn cả những vệt nắng hoài niệm lỗ chỗ trên tường nhà.
Bắt chước mô hình Trung Quốc 100% là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tờ Quân đội Nhân dân vừa công bố bài gáo nước lạnh dội vào những kẻ hiềm khích chống phá. Theo đó, kết quả hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 mùng 7 tháng 5 2018 đến 12 tháng 5 2018 chính là một gáo nước lạnh dội vào toàn bộ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc thâm độc, bịa đặt trắng trợn của các thế lực phản động chống phá cách mạng Việt Nam. Ví dụ, hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 12 không hề có biến động lớn về nhân sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng vẫn yên vị. Các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 chỉ bầu thêm 2 thành viên Ban Bí thư, bỏ phiếu để kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 nhằm gia tăng việc kiểm soát quyền lực, gia tăng giám sát để xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, ngang tầm với yêu cầu về nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Gáo nước lạnh dội vào những kẻ hiềm khích chống phá, dành phần chủ yếu để biện bạch cho đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. toàn đảng bàn thảo về công tác cán bộ, Hội đồng Lý luận Trung ương và đội ngũ trí thức nước nhà tổ chức nhiều diễn đàn khoa học. Hệ thống truyền thông thì mở các trang chuyên đề tuyên truyền sâu rộng cả về tinh thần lẫn nội dung. Nói cách khác, đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, giờ trở thành nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, là một sản phẩm hình thành từ sự đóng góp của toàn dân, bao gồm nhiều ý kiến đa chiều được thu thập từ diễn đàn chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.
Đã có những thắc mắc rằng, lấy gì bảo đảm các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 giờ đều đã trở thành cán bộ cấp chiến lược, được ví von là tinh hoa của những tinh hoa quốc gia, sẽ không tiếp tục phạm những sai lầm nghiêm trọng như xác định khai thác bauxit ở Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, như dốc toàn bộ nguồn lực quốc gia vào các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh để làm xương sống cho kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cũng đã có những thắc mắc rằng, lấy gì bảo đảm tinh hoa của những tinh hoa quốc gia sẽ đủ tinh minh để không tiếp tục bỏ phiếu bầu những cá nhân như Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị, chọn những cá nhân như Nguyễn Bá Thanh làm trưởng ban nội chính và sẽ không chọn thêm những cá nhân như Nguyễn Xuân Anh làm tinh hoa của những tinh hoa quốc gia. Chẳng lẽ không đủ tinh minh, liên tục phạm sai lầm, tinh hoa của những tinh hoa quốc gia vẫn có thể ung dung ngồi chọn những cá nhân khác làm cán bộ cấp chiến lược? Ông Nguyễn Tấn Tuân, tác giả Gáo nước lạnh dội vào những kẻ hiềm khích, chống phá, bảo rằng tại hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, các ủy viên đã góp ý cho báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 rất thẳng thắn, điểm mặt, chỉ việc, tách bạch giữa thành quả và hạn chế, giữa ưu và khuyết, giữa được và chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ Ban chấp hành Trung ương giao phó và tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cầu thị lắng nghe, tự phê bình sâu sắc. Tuy báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017, ủy viên nào điểm mặt ai, chỉ việc gì, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự phê bình ra sao, không được công bố. Nhưng ông Tuân khẳng định, nhân dân cho rằng Trung ương quyết liệt như vậy là rất quý và đáng kính.
Cứ theo cách ông Tuân lập luận thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc còn quý và đáng kính hơn vì đã đi tiên phong. Một ngày trước khi hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 khai mạc, lúc trò chuyện với Vietnamnet, ông Phạm Quang Hưng, vụ trưởng vụ theo dõi các cơ quan của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, loan báo đã kết thúc thử nghiệm về nhất thể hóa, tức là chỉ để một cá nhân đảm nhiệm cả vai trò bí thư lẫn vai trò lãnh đạo cơ quan hành pháp. Nhất thể hóa đang chính thức được thực hiện ở cấp huyện và cấp tỉnh. Ông Hưng nói thêm rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang nghiên cứu về nhất thể hóa một số chức danh cán bộ chiến lược như kinh nghiệm Trung Quốc, ví dụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước. 6 năm trước, hàng trăm triệu người Trung Quốc công khai bày tỏ sự hoan hỉ của họ khi ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chiến dịch đả hổ diệt ruồi, săn sói, quét muỗi và thề chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân. Hơn 1 triệu viên chức đủ mọi cấp của hệ thống công quyền Trung Quốc đã bị xử lý theo nhiều hình thức khác nhau. Từ vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Bình được giao kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 3 vừa qua, Quốc hội Trung Quốc biểu quyết về giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thay vì phải thôi làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2022 bởi đã ngồi tại đó đủ 2 nhiệm kỳ, thì có tới 2.964 đại biểu của Quốc hội Trung Quốc nhất trí hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước, tạo điều kiện để ông Bình, nhân vật đề ra cam kết tứ toàn, tức là xây dựng kinh tế xã hội thịnh vượng toàn diện, cải tổ xã hội sâu sắc toàn diện, thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện, thực thi kỷ cương đảng toàn diện, có thể làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho tới hết đời. Chỉ có 2 đại biểu phản đối hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước và 3 đại biểu bỏ phiếu trắng.
Nhất thể hóa là sản phẩm chính trị made in China. Lò của Tổng Bí thư, rồi nghị quyết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vừa biểu quyết thành định hướng cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt, không có gì mới với toàn đảng, toàn quân, toàn dân Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc đã và đang là thầy của Việt Nam. Lúc nào người Việt thôi phải bái vọng Trung Quốc là sư, chưa xác định được. Ngày 18 tháng 9 năm 2009,
Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng có một bài bình luận về chuyện bắt chước mô hình Trung Quốc. Theo đó, từ Việt Nam, Cuba đến Triều Tiên đều đang bắt chước Trung Quốc. Trong khi Cuba và Triều Tiên chỉ bắt chước một phần, thì Việt Nam bắt chước 100%. Và vì vậy, Việt Nam cần thực sự nhớ ơn mô hình này, bởi như thế mà Việt Nam phát triển nhanh về kinh tế và chính trị thì ổn định. Bài viết vừa kể khiến nhiều người Việt tự ái. Trong số này có cả các cựu viên chức và học giả như ông Trần Đức Nguyên, là cựu trưởng ban nghiên cứu của ông Võ Văn Kiệt, người tham gia soạn thảo cương lĩnh đổi mới cho Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đặng Phong, tác giả Bộ Tư duy Kinh tế Việt Nam, ông Tống Văn Công, cựu tổng biên tập Tờ Lao động. Họ khẳng định đổi mới thực chất là từ bỏ quản lý, điều hành kinh tế theo kế hoạch, quay lại với kinh tế thị trường là do thúc bách từ thực tế, chứ không phải bắt chước Trung Quốc.
Có thể các cựu viên chức và học giả vừa kể không sai về đổi mới, nhưng chật lất về mô hình chính trị, bất chấp xung đột về chủ quyền, những hiểm họa tiềm ẩn đối với kinh tế xã hội, dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tìm sang Trung Quốc bái sư, từ tiểu sư ở trong rừng đến đại sư giữa thủ đô. Ngày 11 tháng 9 năm 2016, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hội kiến với ông Vu Xuân Sinh, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, để cảm ơn vì đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới, cải cách, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Ngày 13 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Bắc Kinh gặp ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm hiểu về các chủ trương của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chuyện chống tham nhũng, tăng cường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, thực hiện bố cục chiến lược 4 toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội 18 đến nay. Ngày 11 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đã dẫn một phái đoàn cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đến gặp ông Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, để học hỏi kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.
Các Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bái Trung Quốc làm sư chưa đủ. Quân đội cũng được gửi sang Trung Quốc bái sư. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, Ban Tổ chức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cử 22 sĩ quan cao cấp là cán bộ chủ trì công tác đảng, công tác chính trị tại các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và là nguồn quy hoạch cho nhiệm kỳ tới, được cử sang Trung Quốc tham gia một khóa học 15 ngày. Những đoàn như thế đã đặt nền móng cho nhiều hoạt động gần đây, chẳng hạn tháng 4 năm ngoái, Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây Trung Quốc đã sang Việt Nam mở lớp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho 40 cán bộ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái với chủ đề 3 bí quyết lớn giành thắng lợi vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối năm ngoái, khi tổng kết thời sự cả năm, hết The Economist tới Bloomberg cùng nhận định Việt Nam tiếp tục sao chép đủ thứ từ Trung Quốc. Chẳng phải chỉ chống tham nhũng, Việt Nam còn bắt chước Trung Quốc đàn áp những người bất đồng chính kiến theo kiểu Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình từng khuyến dụ giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vài lần rằng Trung Quốc và Việt Nam có lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan. Sức nặng, mức độ hấp dẫn của tám từ đó đủ để ngoài sơn thủy, văn hóa, ngay cả nghị quyết cũng tương thông.
Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau. Cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 44 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a slowpoke and do not sleep a wink.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a slowpoke và do not sleep a wink.
Mylan and Mike's families are going to the beach today. Yesterday, Mylan prepared the food to take with them to eat there. She packed a variety of snacks, coconut cookies, cashew nuts and raisins, fruits, oranges, clementines and peaches, and three kinds of sandwiches, scrambled eggs, ham and cheese, peanut butter and jelly. All are really excited about the day at the beach.
Gia đình Mai Lan và Mike đi dạo bãi biển hôm nay. Ngày hôm qua, Mai Lan sửa soạn thức ăn để mang theo, ăn tại đó. Cô sửa soạn mang theo các loại ăn chơi, bánh dừa, hạt điều, nho khô, mấy loại trái cây, cam, quýt, nho, đào và ba loại bánh sandwich, trứng, thịt nguội phô mát, bơ đậu phộng, mứt. Ai nấy đều hào hứng sẽ vui trong ngày tại bãi biển. Mike, can you help bring these bags to the car? And please, handle with care. We don't want to smash up the food. Mike, anh có thể mang giúp mấy gói này ra xe không? Nhẹ tay nhé. Mình không muốn thức ăn bị nát hết.
Sure, Mylan. I'll be right there. Oh, you told me about the food we're taking. What about the drinks?
Mike nói, chắc chắn, Mylan. Tôi tới ngay. Ồ, cô nói với tôi về thức ăn ta mang đi. Còn thức uống thì sao? Oh no, I forgot about it. Let me check to see if we have something here. It's too late to stop by the grocery store. Ồ, hỏng quá, tôi quên mất. Để tôi xem mình có đồ uống gì ở nhà không. Đi ra tiệm để mua thì trễ quá.
Let's make some iced tea. We have the ingredients here. It takes just a few minutes to prepare iced tea. I can make it myself.
Mike nói, mình làm nước trà đá. Mình có đủ vật liệu để làm trà đá. Chỉ vài phút thôi, tôi làm lấy được.
Great idea. Thanks, Mike. You go ahead and make iced tea. I'll take the bags to the car.
Ý kiến hay. Cảm ơn, Mike. Anh làm trà đá đi. Tôi sẽ mang các thứ ra xe.
Mylan, make sure everyone's ready to get on the road. I think all's here except Martin. I don't see him yet.
Mike nói, Mylan, xem hộ mọi người sẵn sàng đi chưa? Tôi nghĩ tất cả ở đây rồi, trừ Martin. Tôi chưa thấy nó.
Martin, your cousin Martin, he's almost always late.
Martin, em họ anh đó hả? Nó luôn luôn trễ.
Yes, that's slowpoke. He needs to learn to be on time.
Mike nói, đúng, thằng slowpoke. Nó cần học đến đúng giờ.
What's a slowpoke?
Slowpoke nghĩa là gì vậy?
A slowpoke. S-L-O-W-P-O-K-E is a person who is slow in moving, in speaking, in acting.
Mike nói, một slowpoke, S-L-O-W-P-O-K-E, là một người chậm chạp, đi đứng, nói năng, hành động, lừ đừ chậm chạp.
Then I know another slowpoke, Jennifer. When I was at her house last week, it took her about 15 minutes just to tidy up the books on her desk. She was so slow. She's a slowpoke.
Vậy thì tôi biết một slowpoke, người lừ đừ chậm chạp khác, đó là Jennifer. Khi tôi ở nhà cô tuần trước, mất đến 15 phút, cô mới sắp xếp cho gọn gàng sách vở trên bàn học của cô. Cô ta chậm quá. Đúng, cô ta là một slowpoke.
Okay, I'm done with the iced tea. I'll take it to the car. Look, Martin's here.
Mike nói,
Ok, tôi xong trà đá rồi. Tôi sẽ mang ra xe. Kia, Martin tới rồi đó. Yes, finally. I wonder what his reason is for coming late today. Rồi, xong. Tôi không biết cậu ta vì lý do gì mà trễ.
I'm glad he's here. It's time to leave. We want to be at the beach by 10 o'clock.
Mike nói, tôi mừng là nó tới. Đến giờ đi rồi. Ta cần tới bãi biển trước 10 giờ. All right. We're ready to go. Get Martin in the car. Được rồi. Mình sẵn sàng đi. Anh bảo Martin vào xe đi.
He just told me he couldn't come earlier because he didn't sleep a wink last night.
Mike nói, cậu ta mới nói với tôi, nó không lại sớm được vì nó không sleep a wink đêm hôm qua. A wink? What's that? Wink là cái gì?
A wink, W-I-N-K, is a quick movement of the eyelids, opening and closing the eyes quickly.
Mike nói, một wink, W-I-N-K, là một cử động của mi mắt, mở đóng nhanh, một chớp mắt. He didn't sleep a wink. That means, cậu ta không sleep a wink, nghĩa là
he didn't sleep, S-L-E-E-P, a wink, W-I-N-K. Didn't sleep a wink means he did not sleep at all.
Mike nói, nó không sleep, S-L-E-E-P, a wink, W-I-N-K, không sleep a wink, có nghĩa là nó không ngủ chút nào. Martin didn't sleep a wink last night. Now he's tired. And so, usually he's already slow. Now he's even slower. Can I say he's a slow slowpoke? Martin không ngủ chút nào đêm qua. Bây giờ cậu ta mệt. Và vì thế, thường thường nó đã chậm. Hôm nay lại chậm hơn. Tôi có thể nói, nó là đứa slow slowpoke không?
No, just a slowpoke. All right, let's go. Martin didn't sleep a wink last night. Now that slowpoke can sleep in the car.
Mike nói, không, chỉ nói a slowpoke, người lừ đừ, chậm chạp. Martin đêm qua không ngủ chút nào. Bây giờ anh lừ đừ, có thể ngủ trong xe. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A slowpoke, nghĩa là người lừ đừ chậm chạp, và do not sleep a wink, nghĩa là không ngủ được một phút. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.